thiên ân hiệp nhất. Con người luôn mơ ước bình an hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn thuần là không có hận thù, không có chiến tranh, mà hạnh phúc còn là biết đem yêu thương vào trong những hận thù, chia rẽ. Đây cũng là lời cầu nguyện của Thánh Francisco thành Assisi trong lời kinh hòa bình mà có lẽ nhiều người đã từng hát. Lời kinh ấy gọi mời cầu nguyện với Chúa cho con người biết xóa bỏ hận thù, kỳ thị, tranh chấp, nghi kỵ, kết án lẫn nhau, để trở nên những khí cụ bình an của Chúa, biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp. Chung quy của lời cầu nguyện là cầu mong cho có sự hiệp nhất yêu thương. Hiệp nhất trong yêu thương. Khi có hiệp nhất, người ta mới có thể xây dựng thế giới an hòa, thịnh vượng theo như mong ước của con người. Lịch sử cứu độ đã từng chứng minh về những cái chết thương tâm khi con người chia rẽ nhau. Cain đã giết chết em của mình là Abel. Tháp Ba-ben đã không thể hoàn thành vì loài người chia rẽ đến mức độ ngôn ngữ bất đồng, mà Thánh Kinh bảo rằng họ chia rẽ nhau, không còn nói cùng một thứ tiếng nữa. Và cũng từ đó, chiến tranh luôn xảy ra trên thế giới, khiến nhân loại không còn là một gia đình yên vui, êm ấm, thuận hòa. Nguyên nhân của sự bất đồng thường là do thiếu hiểu biết và kiêu căng mà ra. Người Việt Nam dường như ai cũng biết câu chuyện về năm người mù xem voi. Họ bất đồng với nhau vì bản thân họ khuyết tật. Họ chia rẽ nhau vì ai cũng cố chấp và bảo thủ, không nhìn nhận sự bất toàn của mình. Thật buồn cười khi ông thứ nhất quả quyết rằng con voi là cây cột nhà, vì ông đang sờ vào chân của nó. Ông khác lại khẳng định rằng con voi là cái quạt, vì ông đang sờ vào tai của nó. Ông kia lại tuyên bố rằng con voi như cái chổi, vì ông đang sờ vào cái đuôi của nó. Và cứ như thế, không ai chịu nghe ai, và cuộc tranh cãi ẩu đả diễn ra. Xem ra con người luôn có cái nhìn phiến diện. Con người bị giới hạn rất nhiều về khả năng, và dường như không ai hoàn hảo đến độ có thể hiểu biết mọi sự. Nhưng đáng tiếc là con người lại kiêu căng đến độ cho mình thông hiểu mọi sự. Đó là lý do gây nên những mâu thuẫn, những đố kỵ, ghen ghét cho cuộc sống chung của loài người. Các tông đồ năm xưa đã tìm được sự hiệp nhất dưới mái nhà tràn đầy Chúa Thánh Thần. Các ngài nói, các ngài hành động không phải do ý mình, mà là do tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã làm mới con người các ngài qua hình ảnh lưỡi lửa đậu trên đầu các tông đồ. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã làm nên một cộng đoàn các tông đồ hiệp nhất yêu thương. Nhờ Chúa Thánh Thần mà các tông đồ đã tìm được tiếng nói chung với nhau. Khi phải quyết định một điều gì, các ngài thường nói: Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Như thế, các ngài làm điều gì cũng dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần mang lại sự hiệp nhất nơi tông đồ đoàn. Dưới mái nhà hay nơi hội đoàn, có lẽ cũng cần phải làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Không ai theo ý riêng mình, không ai áp đặt ý mình lên tập thể, mà là để Chúa Thánh Thần dẫn dắt, thì gia đình, cộng đoàn chắc chắn sẽ có bình an. Vì Chúa Thánh Thần là thần chân lý, sẽ dẫn con người tới sự thật. Chính ngài sẽ giúp mỗi người sống theo sự thật, theo chân lý. Và như vậy, niềm vui của sự bình an hiệp nhất sẽ đến với gia đình và cộng đoàn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngài ngự đến đổi mới tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng nói của sự thật, để nhờ đó chúng con được sống trong bình an. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con đi trong chân lý vẹn tuyền, để chúng con làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa thế gian. Amen.